Thứ hai, yêu thích công việc. Mỗi giây phút trong đời sống là một dịp để học hỏi. Mọi kinh nghiệm đều làm cho đời ta phong phú. Chúng ta là giám đốc sản xuất một màn kịch vĩ đại. Chính do ta mà mỗi thời khắc cuộc đời mình được diễn xuất với phẩm chất cao bằng cảm hứng chân thực. Công việc, cái làm nên phần lớn kinh nghiệm hàng ngày của ta, là một cơ hội để phát triển cho đến khi thành tựu những đức tính phổ quát trong chúng ta, khiến cho cuộc đời trở nên phong phú và ý nghĩa. Khi đặt hết năng lực mình vào công việc, thì công việc trở thành nền tảng xây dựng cuộc đời ta. Qua đó, ta thực hiện mọi dự tính của mình. Vì công việc luôn luôn đòi hỏi ta nỗ lực, nên nó cho ta một ý thức về thành tựu mà không gì khác có thể đem lại. Có niềm vui vô hạn trong cuộc sống khi mà ta yêu thích công việc mình làm, khi ta đảm nhận những công việc khó khăn nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo và làm những việc ấy một cách chu đáo. Nếu công việc không đóng vai trò lành mạnh như vậy trong đời ta, thì có thể là vì ta không dành hết nghị lực và tỉnh thức của ta trong công việc. Yêu thích công việc có nghĩa là dành cho nó toàn vẹn năng lực của tâm trí mình. Nhờ biết yêu thích công việc mà ta có thể chuyển sự chán chường bất mãn, ta thường cảm thấy đối với việc làm thành ra một nguồn vui đầy ý nghĩa. Niềm yêu thích này tăng trưởng thành một nguyện động lực mạnh mẽ cho phép ta làm ngay cả những việc khó khăn rắc rối với một tâm hồn cởi mở, một chí nguyện sẵn sàng làm những việc cần thiết. Yêu thích công việc mình, say mê nó, có vẻ là chuyện lạ lùng khi ta xem công việc chỉ như phương tiện sinh nhai. Nhưng nếu xem nó như một phương pháp để đào sâu và làm giàu kinh nghiệm, thì ta có thể tìm thấy niềm yêu mến đó trong tim ta và đánh thức nó với những người xung quanh. Sử dụng mọi khía cạnh của công việc để học hỏi và trưởng thành. Bài tập lập kế hoạch trong ngày. Bạn có thể tự mình khám phá cảm giác kỳ công mà sự yêu thích công việc đem lại cho ta. Khi bắt đầu làm việc vào buổi sáng, dành ra một thời gian để định công việc hàng ngày. Làm như vậy, bạn tập hướng dẫn năng lực của mình một cách hữu hiệu và phát triển một ý thức rõ ràng về hướng đi và mục đích. Khi bạn lập kế hoạch cho ngày làm việc của mình, hãy dự phòng những gì làm công việc của bạn sẽ cần thiết. Hãy để cho tâm bạn đang tản mát hướng ngoại, phải đi vào sự quan tâm đến việc làm của mình trước mắt. Sự chuyển từ một tâm phân tán đến sự chú tâm cẩn thận sẽ giúp bạn hoàn toàn tập trung vào một công việc và hoàn tất nó trước khi khởi sự làm việc kế tiếp. Cách làm việc này sẽ đánh tan ý nghĩa rằng có quá nhiều công việc phải làm và không bao giờ có đủ thời gian để làm việc. Nhờ khéo dự tính, khéo hướng dẫn năng lực của mình vào công việc, bạn sẽ hoàn tất rất nhiều việc hơn là bạn chờ đợi. Bài tập xem xét lại mỗi ngày. Bạn cũng có thể kiểm tra tiến trình làm công việc vào cuối ngày bằng cách xét bạn đã đặt bao nhiêu chú ý tập trung vào công việc, bạn đã hoàn tất được bao nhiêu. Khi bạn đã làm một việc một cách tốt đẹp bằng tất cả năng lực của mình, thì tâm bạn sẽ cảm thấy sáng sủa, thân thể bạn khỏe mạnh. Dù không hoàn tất hết mọi mục đích dự tính lúc đầu, năng lực của bạn cũng được tăng trưởng, khiến bạn có thể hoàn tất được nhiều hơn nữa trong tương lai. Làm việc một cách thiện xảo là làm hết mình, là một cách luyện tập thân tâm rất tốt. Nhờ phát triển một ý thức sáng suốt để yêu thích công việc, ta luôn luôn hướng năng lực của mình vào những con đường hữu ích, làm cho tất cả những ngày ta sống trôi qua một cách êm đềm. Thay vì cảm thấy căng thẳng mệt mỏi vì công việc, chúng ta lại được nuôi dưỡng bằng những cảm giác thích thú, tích cực. Khi ta biết đặt cho mình những mục đích khôn ngoan và đạt đến chúng một cách thoải mái, thì niềm vui bền bỉ và thực sự thỏa mãn mà ta có vẻ về công việc sẽ tăng cường khả năng tiến bộ của ta trong mọi phương tiện đời sống. Hội nhập công việc và lạc thú. Sự tiến bộ đích thực là do biết hội nhập, áp dụng vừa tài năng thực tiễn, vừa thái độ tích cực trong việc làm và trong đời sống. Khi triển khai lối nhìn này, dùng thời gian làm việc của mình làm môi trường huấn luyện, thì công việc của chúng ta biến thành quá trình học hỏi năng động. Càng để ý đến cách làm việc của mình, ta càng giảm thiểu những rối ren và bất mãn nội tâm. Ta biết mình rõ hơn và có thể chuyển những tình huống tiêu cực thành ra những cơ hội tích cực để tiến bộ. Ta tự tạo cho mình một thế giới mới mẻ, mặc dù những rắc rối hàng ngày vẫn tiếp tục xuất hiện. Bây giờ, ta có thể xem chúng như những phương pháp để cải thiện và làm giàu thêm kinh nghiệm mình. Tầm quan trọng của thái độ. Thường, khi đối mặt với công việc khó khăn, tâm chúng ta ưa đặt ra những giới hạn cho những gì có thể, những gì có vẻ khả thi. Những nỗi lo sợ, e ngại thường cản trở nỗ lực của chúng ta. Nhưng khi yêu thích công việc, thì ta cố thoát khỏi những giới hạn như thế. Ta không còn dè dặt rút lui. Nhờ thận trọng, hiến mình cho công việc đang làm mà ta có thể thay đổi hoàn cảnh, đi vào một chiều hướng khác, nhắm đến những khả năng khác. Chỉ nhờ thay đổi thái độ của ta, đi thẳng vào công việc mà ta tìm được niềm vui thực hiện công việc của mình một cách thiện xảo, không bị bế tắc bên trong. Ngay cả khi mệt mỏi, ta cũng tự thấy mình mở ra những nguồn năng lực mới. Quả thế, ta có thể tìm thấy nguồn sinh lực mới nhờ luôn luôn vận dụng năng lực. Tất cả chúng ta đều có nguồn năng lượng dồi dào, chỉ cần chúng ta biết sử dụng nó. Sự yêu thích nới rộng thời gian. Khi gặp được mục đích mình muốn đạt, ta khám phá ra rằng mình có nhiều thời giờ hơn để sử dụng. Chúng ta làm chủ mọi sự, có thể điều khiển nhịp nhảy của thời gian, hướng dẫn năng lực mình một cách hữu hiệu. Công việc trở thành thích thú và đầy sinh lực, ta đâm ra yêu mến nó hơn và sự yêu mến này được đền đáp. Yêu mến công việc, thực sự gắn bó với nó là bí quyết để làm mọi việc một cách tốt đẹp và có được niềm thỏa mãn từ bất cứ cái gì ta làm. Khi yêu mến công việc thì ta sẽ có một thái độ bén nhạy, thông dong. Nó nuôi dưỡng và nâng đỡ ta. Công việc ta trở nên nhẹ nhàng thú vị, một nguồn hiểu biết và thưởng ngoạn sâu xa. Khi có sự tiến bộ và cải đổi lành mạnh trong cách làm việc của mình, ta còn có nhiều năng lực hơn một ông vua, mà lãnh địa của ta chính là những kinh nghiệm phong phú. Tính nhạy cảm của ta giống như đạo quân của vua, sự tỉnh thức sắc bén thì giống như đình thần, tình yêu và niềm vui giống như hoàng hậu. Chiều sâu và sự sáng suốt của ta, tấm lòng yêu thương cuộc đời, mức tập trung và sự chân thật của ta thì giống như chính ông vua ấy. Nếu không có những đức tính tốt lành này, thì chúng ta chỉ là một vua hữu danh, vô thực, cai trị một vương quốc trống rỗng. Nếu có những đức này, thì ta trở thành vô địch, có thể hoàn tất những mục tiêu, đem lại thanh bình và vẻ đẹp cho đời sống của muôn loài. Công việc trở thành lạc thú cuộc đời, đầy cảm hứng và năng lực quý báu đến nỗi ta cẩn thận không muốn lãng phí một giây phút nào hết. Thứ ba, lãng phí năng lượng. Năng lượng là tài nguyên quý nhất của chúng ta, vì nhờ nó mà chúng ta chuyển được tiềm năng sáng tạo của mình thành hành động có ý nghĩa. Thân xác và tâm thức ta là những kênh dẫn năng lượng này. Chúng xác định bản chất của sự biểu hiện năng lượng ấy. Khi chúng ta tận dụng mọi khả tính mà cuộc đời cống hiến cho ta, thì tâm trí và năng lực cùng hoạt động một cách điều hòa, mở ra cho ta sự phong phú của đời sống, lạc thú sâu xa của kinh nghiệm. Khi còn trẻ, chúng ta có một năng lượng dồi dào, có một nguồn sinh lực trong mọi hành động, giúp ta hoàn tất một cách dễ dàng bất cứ công việc gì đã khởi sự. Nhưng chính vì năng lượng tuôn phát nó một cách khôn ngoan, chúng ta hướng nó đến những mục tiêu cá nhân và chỉ những việc gì ưa thích ta mới là một cách hăng hái. Đối với việc dễ nhàm chán theo thói quen của đời sống hàng ngày thì ta rút lại năng lượng của mình. Chúng ta cứ tưởng rằng khi tránh việc khó thì đời ta sẽ vui hơn. Ta muốn dành thời giờ và năng lượng cho những việc mình thích. Chúng ta không hiểu rằng thành công là do nỗ lực và niềm hăng say. Và khi tránh công việc là ta đã lãng phí năng lượng và bỏ mất khả năng tiến bộ của mình. Cuộc sống trở thành một ao tù thay vì là một trường hoạt động đầy niềm vui. Thời gian và năng lượng mà ta lãng phí không bao giờ có lại được. Một phần đời ta bị đổ xuống sông, ta mất đi nguồn sinh lực, phát xuất từ sự tham dự hết mình vào bất cứ công việc gì. Khi tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian trên đời, ta cứ có khuynh hướng làm việc gì cũng ta, chuyển hạn. Mặc dù ngày nào cũng lăn xăng suốt buổi, song ta cứ trôi nổi bền bồng từ chuyện này sang chuyện khác. Khi sử dụng năng lực kiểu đó thì chúng ta khó mà đi sâu vào bất cứ việc gì để tìm được thỏa mãn, do động lực ta yếu ớt, sự chú ý không được tập trung. Khi phí phạm thời giờ và năng lượng thì ta dễ cảm thấy đời mình thật trống trải, không được sung mãn. Nhìn lại những gì đã làm, ta thấy chẳng có gì đáng giá, do vì ta đã làm việc một cách miễn cưỡng, nên không thành tựu một mục tiêu nào cho có ý nghĩa thực sự. Khi tuổi già đến, ta có thể nuối tiếc những năm đã lãng phí đời mình, đã phung phí năng lực mình vào những việc không đâu. Nhưng khi nhận ra sự mất mát đó thì đã quá muộn màng, không còn làm gì được nữa. Thời gian âm thầm lặng lẽ cướp dần đời ta. Cuối cùng, ta thấy mình không đạt được kết quả gì đáng kể. Thấy rõ chu kỳ đi xuống. Khi quan sát cách làm việc của mình, ta có thể thấy mình lãng phí năng lực theo nhiều kiểu khi đã không đặt hết rõ. Nỗ lực vào công việc thì ta không khéo lập chương trình làm việc và thường làm không trọn vẹn những gì cần phải làm. Ta đâm ra lo âu căng thẳng, nhưng thay vì hướng thêm năng lực vào công việc, ta lại khởi ra mơ mộng, khiến cho tâm trí càng ít tập trung hơn vào việc làm. Động lực thúc đẩy ta làm việc càng giảm bớt, ta đi tìm cách giải trí và cuối cùng còn khiến cho những đồng nghiệp của mình cũng bị chia trí nút. Khi những lề thói này tiếp diễn thì những kẻ khác phải làm việc nhiều hơn để bù lại. Sự hiềm hờn đó manh nha đưa đến xung đột, thế là lại thêm năng lượng bị lãng phí. Khi quan sát những mẫu mực này, ta thấy rằng phẩm chất năng lượng ta đặt vào công việc là yếu tố quyết định ta sẽ gặt hái được bao nhiêu lợi ích từ công việc ấy. Thời gian và năng lượng là những tài nguyên có thể giúp chúng ta thành đạt mọi mục tiêu mong muốn. Nếu biết sử dụng tốt những tài nguyên này, ta có thể chuyển hóa cuộc đời ta. Bởi thế, điều quan trọng là phải tìm cách tốt nhất để vận dụng năng lượng của mình và tận dụng mỗi giây phút của đời sống. Lượng giá thái độ. Bạn có thể khởi sự tập trung vào một công việc duy nhất, bén nhạy để nhận ra cách mình vận dụng năng lực. Hãy thành thực quan sát động cơ thúc đẩy. Mình có đang làm việc hết sức không? Có tập trung sáng suốt không hay bị chia trí? Khi xong công việc, hãy xét những kết quả của việc làm. Ta có thỏa mãn với những gì mình vừa hoàn tất không? Ta có hoàn tất công việc một cách nhanh chóng không? Hay nó chiếm nhiều thời gian hơn ta dự tính? Làm một công việc tầm thường hàng ngày với tất cả năng lực của mình còn tốt hơn làm một công việc quan trọng với một tâm trạng lần khừng, không hăng hái. Bạn sẽ khám phá ra rằng chỗ khác nhau trong việc làm chính là cái thái độ làm việc. Khi đã làm được một cách tốt đẹp những việc đơn giản thì bạn có thể cải thiện khả năng lập kế hoạch cho những việc quan trọng hơn và cuối cùng có thể thực thi một cách dễ dàng những công việc phức tạp. Công việc gợi cảm hứng cách nào? Khi ta tập sử dụng một cách khôn ngoan năng lượng mình thì tính kiên nhẫn, bền chí tự nhiên phát triển. Chúng ta kiên trì trong nỗ lực mình không phải một cách gượng ép mà đầy niềm vui và thưởng ngoạn thực sự. Mỗi kinh nghiệm đều bồi dưỡng cho ta sự tỉnh thức và sáng suốt tăng trưởng, và khi thêm sức mạnh nội tâm, ta có thể làm nhiều việc hơn ta tưởng. Mỗi ngày biến thành một sân khấu cho ta diễn tấn tuồng năng lượng sáng tạo của mình, xuất phát từ sinh lực bên trong. Đời sống chúng ta trở nên tươi mới, hấp dẫn. Công việc biến thành một nguồn cảm hứng, luôn luôn khơi mở những khả tính mới mẻ. Ta khám phá tính sáng tạo và thông minh sẵn có trong ta, được biểu hiện thành những phẩm chất năng động qua thời gian, sự thay đổi và tăng trưởng. Cái cách ta làm việc biểu lộ tâm ta, con người bên trong ta, khi làm việc với trọn vẹn năng lực mình, sự vận động. Cần não và thân xác đem lại cho ta sức mạnh, và bất cứ việc gì ta làm cũng sẽ tăng cường sự tỉnh thức nội tâm ta. Ta khởi sự đi con đường lành mạnh, đem lại sinh lực cho mọi việc ta làm. Ta động đến những mức độ tự tri có thể nâng đỡ ta. Khi tập trung năng lực vào những công việc đáng làm, đời ta trở thành một thời gian để thành tựu viên mãn hơn là một thời để ân hận, nuối tiếc. Khi chúng ta thực sự tự thương mình và làm việc với tất cả sự quyết tâm cùng năng lực, thì bất cứ gì ta làm cũng luôn luôn chứa đựng niềm vui và ý nghĩa. Thứ tư, thư giãn. Khi ném một hòn sỏi vào một dòng nước đang chảy, bạn thấy nước chỉ tung tóe lên một chút. Có gì xảy ra khi hòn sỏi chạm mặt nước là điều hầu như không thể nào xác định. Nhưng nếu nước lặng đứng yên tĩnh, thì ta có thể thấy sự chuyển động của những làn sóng lăn tăn tỏa ra. Khi chúng ta thư giãn, an tịnh cởi mở như một hồ nước trong rừng, phẩm chất của nội tâm ta hiện rõ. Chúng ta có một nhận thức bén nhạy, trực tiếp về chính mình và phản ứng tương tác với mọi sự vật xảy ra chung quanh. Năng lượng chúng ta được tập trung hoàn toàn, ta có thể suy nghĩ khá phân minh, có thể dự tính và tổ chức tư tưởng mình một cách hữu hiệu. Chúng ta biết chắc điều này vì mình muốn hoàn tất những trở ngại như thế nào, làm sao để đánh tan chúng. Chúng ta làm việc một cách thoải mái, tiến hành trơn tru, hòa nhịp với công việc hơn là chống lại những yêu cầu của nó, chỉ làm những gì cần làm. Công việc ta khi ấy mang một vẻ sống động, đầy thách thức và thành quả, và hậu quả của hành động chúng ta phản ảnh cái phẩm chất thoải mái ta mang lại cho nó. Chúng ta có thể cảm thấy và thực sự thưởng thức niềm vui trong công việc, để cho hương vị sự sống tô điểm mọi việc ta làm. Những áp lực căng thẳng của đời sống hàng ngày thường khiến chúng ta rất khó mà duy trì phẩm chất thư thái cởi mở, giúp ta diễn đạt nội tâm mình. Khi đâm ra nóng nảy bực bội, thì nhận thức của ta trở thành u ám, nên không còn có thể thấy rõ phải làm gì. Chúng ta trở nên phân tán, làm việc không hiệu quả, rồi sự thể này trở lại khiến ta càng mệt mỏi và căng thẳng thêm. Nỗi lo âu căng thẳng thay thế cho hành động hữu hiệu, chỉ tổ, khiến cho năng lực của ta khô kiệt. Chúng ta tự thấy mình đang lo lắng về công việc mình thay vì thực sự xử lý công việc. Sự lo lắng ấy chiếm hết năng lượng của ta, đến nỗi ta không còn có thể tự do đáp ứng những đòi hỏi của tình huống mới. Tầm lo nghĩ làm cho thân xác căng thẳng, và do vậy càng khó làm việc một cách vui vẻ, có hiệu năng. Khi sự lo âu chiếm nổi của lạc thú trong công việc, thì ta không còn chỗ nào để tìm nguồn vui trong đời sống và san sẻ nó với người khác. Bài tập giải tỏa căng thẳng. Chúng ta có thể thoa dịu thân tâm, giải tỏa những căng thẳng làm trở ngại sự lưu thông tự nhiên của khí lực. Những biểu hiện vật lý của sự căng thẳng thì rất dễ dàng nhận ra và giải tỏa, như những cơ quan trên mặt co rúm, thường xuyên nhức đầu hoặc vô cớ cảm thấy mệt mỏi, khi thư giãn những căng thẳng trên thân ta, cũng có thể giải tỏa áp lực trong tâm ta. Điều này giúp ta có đầu óc minh mẫn để giải quyết mọi tình huống một cách hữu hiệu. Bằng cách ấy, ta có thể tăng thêm năng lực và hướng nó vào những mục tiêu xây dựng. Khi bạn làm việc mà cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, thì hãy ngồi xuống 5, 10, 15 phút tại một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy và nhắm hai mắt lại. Miệng hơi hé mở rồi bắt đầu thở từ từ, sức nhẹ, sức êm. Để cho hơi thở bạn yên tĩnh, lắng dịu, rồi nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn đến những cảm giác trong cơ thể bạn. Đừng nghĩ đến công việc hay những người cộng sự. Chỉ thư giãn vào thân thể và cảm giác nơi thân bạn. Khi cảm thấy có chỗ nào căng, như ở trán hay sau vai, hãy để cho hơi thở vỗ về, làm nó lắng dịu, cho tới khi bạn cảm thấy có sự thư giãn khỏe khoắn sâu xa. Khi trở lại công việc, hãy làm một cách từ từ thoải mái, thở nhẹ nhàng, giữ liên lạc với những cảm giác của bạn. Hãy phát triển một phẩm chất tập trung nhẹ, hòa tan ý nghĩ và cảm giác để cho thân và tâm hợp tác chặt chẽ quân bình. Khi mở miệng nói, hãy giữ liên lạc với ý nghĩ và cảm giác mỗi lời nói gợi lên và giọng nói nên nhỏ nhẹ. Suốt ngày, hãy dùng cách thở đều, thở nhẹ để duy trì trạng thái khinh an, quân bình. Giải tỏa năng lượng. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong mọi mình, việc mình làm, khi tập xem công việc như một thú vui thay vì xem nó như một đầy ải. Công việc chẳng có gì quan trọng, nó cũng chỉ là một phần khác của đời sống. Khi thư giãn, tỉnh táo, ta giải tỏa năng lượng mình vào công việc một cách sáng tạo tích cực, làm lợi lạc cho người khác, cũng như chính mình. Khi tiến hành giải quyết những vấn đề mà ta không có thái độ căng thẳng lo âu, thì tính kiên nhẫn và động năng của ta đều tăng trưởng, cùng với khả năng tìm giải pháp cho bất cứ khó khăn nào có thể xảy ra. Ta thấy mình đã tìm ra phương tiện khéo để hoàn tất bất cứ gì đã khởi sự. Công việc và hoạt động giải trí đều thú vị suôn sẻ. Chúng ta mở rộng tầm hiểu biết về đào tạo và đào sâu khả năng thưởng thức cuộc đời để được đời nuôi dưỡng, được sống thực sự thỏa mãn. Mọi việc ta làm khi ấy sẽ đem lại sự bồi dưỡng đích thực, đem lại niềm hoan hỷ liên tục và lâu dài. Giá trị của thư giãn. Sự thư giãn mang lại sinh lực và niềm vui cho mọi hành động của ta, kích động trí thông minh và làm cho toàn thân ta thêm năng lực. Những giác quan ta trở nên tỉnh giác bén nhạy trước mỗi âm thanh hình sắc. Những chuyển động và tư duy của ta biểu lộ một cách, một tư cách, một nội tâm phong phú. Khi làm việc và sống hòa hợp với mọi người xung quanh và với chính công việc của mình, chúng ta còn gợi cảm hứng cho người khác cũng tìm thấy một sự thoải mái trong đời sống như ta. Ta sẽ thấy được tính bản thiện của mọi người và những hành động của ta sẽ góp phần phát triển tiềm năng trọn vẹn trong mỗi con người, nâng cao sức khỏe và phẩm chất của cả cuộc đời. Thứ năm, niềm hoan hỷ. Niềm hoan hỷ phát xuất từ sự xúc tiếp thực sự với kinh nghiệm, từ một nhận chân sáng suốt vẻ đẹp của cuộc đời và những phẩm chất thực sự của bản tính con người. Nó vô cùng sâu xa hơn lạc thú hay niềm tri ân của ta đối với cuộc đời, vì niềm hoan hỷ chân thực sẽ giúp ta cảm được tính viên mãn và ý nghĩa cuộc đời bằng tất cả con người của ta. Chìa khóa của sự tuyệt hảo. Trái tim và khối óc ta được hưng vượng nhờ dưỡng chức và sự thỏa mãn mà đức tính hoan hỷ mang lại. Chúng ứng phó mọi sự với một năng lực và tính sáng sủa, khiến cuộc đời ta được thắp sáng bằng tình yêu và hiểu biết sâu xa. Những phẩm chất này tỏ lộ trong mọi việc ta làm, khiến cho mỗi công việc đều trọn vẹn. Những tương giao của ta với mọi người đều thấm nhuần sự nồng ấm và viên mãn. Chúng ta ai cũng muốn được những gì tốt nhất từ cuộc đời. Chúng ta muốn được hạnh phúc, khỏe mạnh, muốn thực sự thích thú và thưởng ngoạn công việc của mình. Nhưng mặc dù cố gắng có được những điều ấy, rốt cuộc chúng ta thường bị bất mãn. Chúng ta có thể có được một mái ấm gia đình, bằng hữu, nói tóm lại là một cuộc đời, cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu ta không yêu thích nỗi công việc của mình, thì hóa ra gần nửa đời chúng ta, một phần lớn trong mỗi ngày tỉnh thức phải trôi qua với một công việc mà ta không tha thiết gì đến nó, một việc mà ta muốn chẳng thà đừng làm thì hơn. Ta có thể trải qua phần lớn đời mình để cảm thấy bất mãn chán chường, đến nỗi ta không bao giờ tỉnh dậy trước niềm vui sống thực. Chúng ta đành hẹn đến mai sau, họa may mới có cơ hội thực sự được thỏa lòng mãn nguyện. Có lẽ khi ta đã đạt mục đích, hoặc sau khi ta đã chết rồi, phần thưởng đó dành cho ta mới đến. Nhưng cái chết sẽ đến, cuộc đời sẽ chấm dứt, liệu chúng ta có bao giờ sống được một giây phút thưởng ngoạn chân thực hay không? Liệu có chăng một cảm giác thỏa ý, toại lòng về cuộc đời đã trôi qua? Cần cái tốt nhất. Thật sự, chúng ta không nhất thiết phải đành chấp nhận nỗi bất mãn, bực dọc mà ta cảm thấy về công việc mình. Chúng ta có thể thưởng thức mọi giây phút đời mình và làm cho mọi kinh nghiệm xảy ra phải phong phú, viên mãn. Khi đổi thái độ và tìm ra vẻ đẹp trong mỗi kinh nghiệm thì công việc trở nên thoải mái, đầy ý nghĩa. Cuộc đời thực đầy niềm vui. Đây không phải là một giả thuyết mà là một phần của sự sống lành mạnh. Tất cả chúng ta đều có thể tập thưởng ngoạn kinh nghiệm mình một cách trọn vẹn, chấp nhận và sống kinh nghiệm bằng cả thân, tâm, cảm, thức chúng ta. Khi ta tưởng rằng chỉ khi đạt mục đích ta mới có niềm thỏa mãn, khi ta không thể làm việc mỗi ngày với nhiệt tình và niềm vui, tức là ta đã tách mình ra khỏi niềm vui sống thực. Chúng ta cần có lối nhìn năng động về công việc mình, một lối nhìn đem lại sức mạnh và sự sáng sủa nâng đỡ chúng ta mỗi khi những rắc rối hàng ngày xảy đến. Mộng đẹp. Hãy xét những gì sẽ xảy ra khi ta chỉ nghĩ đến mục đích. Chúng ta có thể có một ý tưởng đẹp, ta mơ có một ngôi nhà miền quê và quyết định xây cất. Chúng ta khởi sự dự án này một cách hăng say, mọi việc tiến hành khá trôi chảy đấy. Nhưng rồi, một ngày kia, một vấn đề trọng đại trồi lên, hoặc ngôi nhà sẽ tốn hao thêm nhiều hơn ta dự tính, hoặc gặp một lỗi lầm trong kiến trúc khiến ta phải phá để xây lại. Ở điểm này, ta có thể đăm chán cái năng lực mơ tưởng về ngôi nhà không còn nữa, nhưng ta vẫn tiếp tục xây dựng, càng ngày càng vướng sâu vào dự án. Nhưng khi có nhiều rắc rối nữa khởi lên, đây là chuyện thường gặp, ta thấy những mơ ước của mình tàn lụng. Xây một ngôi nhà là chuyện bực mình, nó chiếm quá nhiều thời gian và khó hơn ta nghĩ rất nhiều. Chúng ta phấn đấu thêm một thời gian, nhưng cuối cùng khi những trở ngại tiếp tục phát sinh, chúng ta có thể quyết định bỏ cuộc, bán quách cái ngôi nhà trong mộng ấy và xoay sự chú ý của mình về hướng khác. Điều này có thể xảy ra trong bất cứ việc gì ta làm, khi ta không biết thưởng thức công việc hàng ngày mà cứ mơ những giấc mộng đẹp về mục đích. Điều đáng chán hơn nữa là khi ta khám phá rằng cái cùng đích đạt được trong thực tế khác xa với giấc mộng kỳ diệu của ta về nó. Khi đạt mục đích, chúng ta thường thấy nó chỉ là một ánh sáng mờ nhạt, niềm phấn chấn bốc đồng thoáng qua nhanh. Thế nhưng ta lại sẵn sàng đổi nhiều tháng, trả đấy nhiều năm căng thẳng bức hạnh lo âu, để có được ít phút giây lạc thú mong manh ấy. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình cho những giấc mơ, bất kể chúng nó có đáng giá hay không. Đôi khi, như người xây nhà, chúng ta bỏ cuộc lúc có quá nhiều rắc rối tràn ngập. Dù có tiếp tục thì chúng ta cũng phải lùi bước trước những khó khăn đương nhiên phải có khi muốn đạt mục đích. Thỉnh thoảng trên đường đi, ta có thể cảm thấy hài lòng vì một thành tích nào đó. Nhưng niềm vui của ta thường không bền bỉ. Chẳng bao lâu, một mối xung đột khác nổi lên và mẫu mực cũ trở lại. Đối với chúng ta, dường như là phải hy sinh lạc thú cá nhân mới đạt được mục đích. Khi chúng ta lập thành thói quen nhìn các dự án theo kiểu đó, thì ta sẽ thấy rằng ngay cả niềm vui khi thực sự đạt những thành tích quan trọng cũng không bù lại được những rắc rối ta gặp trên đường. Sự thật là chúng ta đã mất hết ý thức làm thế nào để thưởng ngoạn cái thời gian và nỗ lực mà ta sử dụng để đạt được mục tiêu. Bí quyết của lạc thú. Làm sao để tìm lại bí quyết thưởng thức hương vị từng kinh nghiệm của mình, bí quyết xem trọng từng chi tiết của công việc ta đảm trách? Bí quyết ấy nằm ngay trong chúng ta. Chúng ta có thể tự học lấy. Chúng ta đã biết làm thế nào để được thích thú, chỉ cần ta đem niềm vui thú ấy vào mọi công việc ta làm. Khi thích thú, ta có nhiều tính sáng tạo. Cuộc đời đầy cả tiềm năng và chúng ta có thể đưa tiềm phấn chấn ấy của những mộng mơ của mình vào mọi giây phút. Khi làm việc theo cách tốt nhất của ta thì ta sẽ thích mỗi chi tiết của công việc cũng như sự hoàn tất công việc. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn lựa kiểu bực mình thất vọng khi ta có thể chọn kiểu làm cho đời mình phong phú, đầy hương vị bằng cách biết yêu thích công việc? Khi dừng lại để nhìn kỹ cái cách ta làm việc, nhất là cách ta không chịu để cho mình vui với công việc, thì ta có thể học cách trưởng thành theo từng ý nghĩ, từng hành động. Chúng ta có thể quyết thay đổi lối phản ứng của mình và tìm lợi ích tiềm ẩn trong mỗi tình huống. Bằng cách đó, chúng ta tạo nên và tăng cường một lối sống tích cực. Tại sao chỉ nhìn về tương lai để tìm hạnh phúc, phấn đấu hy sinh, để thực hiện những mục tiêu xa vời, trong khi ta có thể tập cách thưởng thức sâu xa từng mỗi giây phút của đời mình? Chúng ta có thể nhìn tìm nhiều lạc thú trong khi làm công việc hơn cả lúc nhàn rỗi đi tìm thú vui. Khi tiếp cận công việc với ý thức nó sẽ đem lại thỏa mãn cho ta, thì ta dễ làm việc ấy một cách chu đáo. Trong tinh thần vui vẻ ấy, tự nhiên ta sẽ dành thì giờ để cẩn thận lập kế hoạch làm việc, dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Khi ấy, chúng ta sẽ không mất thăng bằng, không hốt hoảng khi có vấn đề rắc rối, thì chúng ta đã chuẩn bị chấp nhận chúng và đối phó với thách thức mà chúng ta mang lại. Hoan hỷ làm tăng tin tưởng và sức mạnh. Khi sử dụng thời gian hiện tại một cách khôn ngoan, rút tỉa lạc thú từ mọi việc ta làm, thì ta có thể tăng cường khả năng được hạnh phúc trong tương lai. Thưởng thức vẻ đẹp của từng giai đoạn giúp ta nhận ra giá trị của mọi khía cạnh trong cuộc tồn sinh. Sự nhận thức này làm cho tuệ giác ta thêm chiều sâu và quyết định cùng hành động của ta đầy hứng cảm, không kém kết quả của hành động. Tính hoan hỷ có thể là bậc thầy vĩ đại nhất của chúng ta, vì nó chỉ cho ta làm cách nào để sử dụng tốt đẹp những khả năng mình để cải thiện cuộc đời một cách bền bỉ, có ý nghĩa. Khi ta tập hoan hỷ với tất cả những gì mà cuộc đời mang lại cho mình và nhận ra những phẩm chất tích cực có sẵn trong ta, thì mỗi phút giây đều tràn trề sinh động. Dù gặp cảnh ngộ nào, thân tâm và cảm thức cùng năng lượng của ta cũng tỏa ra nhiệt tình và sự hân hoan. Khi sống được như vậy thì mỗi hành vi sẽ sống như một giọt cam lồ mát dịu. Chúng ta trở nên bén nhạy, thưởng thức sâu xa mọi mối tương quan với người và công việc. Ta có thể chấp nhận và xử lý mọi tình huống vì vững tin và khả năng và sức mạnh của mình. Sống cách đó sẽ mang lại vẻ đẹp và niềm vui cho mọi lúc. Ta sẽ không thiếu cơ hội tìm được lạc thú và sự viên mãn, vì phẩm chất của mỗi kinh nghiệm đều được ta đào sâu và chuyển hóa. Thứ sáu, sự tập trung. Sự tập trung giống như một viên kim cương, đấy là sự quy tụ, sáng chói tất cả năng lượng, trí và tình của chúng ta vào một việc. Khi chúng ta tập trung toàn diện, thì ánh sáng của những khả năng ta sẽ chiếu tỏa ra nhiều màu sắc, tỏa khắp những gì ta làm, năng lực của ta trở nên to lớn và sáng suốt, giúp ta thực hiện mỗi công việc một cách nhanh chóng, dễ dàng, và chúng ta ứng xử một cách vui vẻ, hăng hái với mọi tình huống mà công việc mang lại. Khi phát triển khả năng tập trung, ta khám phá một phẩm chất cốt tủy làm cho sự tỉnh thức thêm bén nhạy và tăng cường niềm vui của ta về mọi kinh nghiệm. Nhưng có được sự tập trung ấy không luôn luôn là chuyện đơn giản. Tâm ta ưa theo những khuynh hướng bốc đồng của nó, và chúng ta dễ bị nó dụ cho đi xa công việc đang làm, nghĩa là tăng lực. Ta dễ bị phân tán, tản mát thay vì tập trung vào công việc. Chúng ta khởi sự chào đón mọi sự chi trí khởi lên trong ngày, nhất là khi ta đang làm một việc mình không thích. Khi ta đầu hàng trước những ảnh hưởng lôi kéo tâm ra khỏi công việc, sự thiếu tập trung của ta sẽ phản ảnh trong phẩm chất của hành quả. Càng ít tập trung tâm trí vào việc làm thì ta càng làm nhiều lầm lỗi và càng mất nhiều thời gian để làm mọi sự. Cuối cùng, ta sẽ đâm chán vì mình thiếu thành tích vẻ vang, và sự bất mãn này trở thành một kiểu chia trí khác nữa. Dần dà, ta thấy khó mà duy trì động năng làm việc, và có thể ta bỏ cuộc từ lâu trước khi thành đạt mục đích. Khi thời gian trôi qua mà công việc chưa thành, ta lại tự hỏi sao bao nhiêu nỗ lực của mình chả đi đến đâu. Tập trung sáng tạo. Khi học cách gom năng lực mình thành một khối là ta học tập trung tư tưởng. Chúng ta có thể làm việc này bằng cách ép tâm mình chú ý, nhưng khi cố thi thố ý chí, thường rốt cuộc ta chỉ chiến đấu với mình. Cảm thức mình cần phải tập trung làm việc khiến ta đâm ra nóng nảy. Nỗi lo của ta tạo nên rối ren, và thực sự là ta đang ngăn cản mình tập trung cho tốt. Mặc dù tập trung có nghĩa là dùng hết năng lực, song nó hoàn toàn không phải là khiến cho tâm thức thu hẹp lại, mà đấy là một phương tiện để mở lòng ra với công việc, với kinh nghiệm, với cuộc đời. Bởi vậy, tiến trình tập trung có thể hiệu quả hơn rất nhiều nếu ta khích lệ tâm mình hơn là chiến đấu với nó. Nếu ta biết dẫn dắt tâm mình một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết để nó đi vào công việc, thay vì nhìn công việc như kẻ thù phải chiến thắng, ta có thể chào đón những thử thách nó mang lại. Khi làm thế, ta có thể tập trung năng lượng mình một cách nhẹ nhàng, thích thú và dễ dàng kiên trì với công việc cho đến khi đạt mục đích. Làm việc cách đó thì ta có thể vui với cả những công việc của mình không thích nữa. Bài tập tập trung toàn vẹn. Muốn phát triển cách tập trung nhẹ nhàng vào công việc, hãy khởi sự bằng cách thư giãn, làm từ từ mỗi lúc còn một việc. Trước khi khởi sự làm việc, hãy ngồi yên vài phút, thở chậm và nhẹ nhàng. Hãy ý thức từng hơi thở khi nó vào ra cơ thể bạn, từ từ chìm lắng để nghe những cảm giác của mình và để chúng lan tỏa ra, khiến tâm được an tĩnh, rồi bạn có thể bắt đầu công việc với tâm trạng tươi mát, tỉnh thức. Hãy để cho những ý nghĩ của bạn trở nên lắng dịu, không dồn dập, nhìn công việc của bạn với một nhãn quan rộng rãi, xét xem gì là những việc ưu tiên và những gì bạn muốn hoàn tất trong ngày, rồi nhẹ nhàng để tâm vào một việc duy nhất. Hãy khởi đầu với một việc dì theo lề thói và tập kế hoạch để thực hành việc ấy. Đặt cho mình một mục đích nhất định và thời gian phải làm xong, rồi làm cho xong việc, theo từng bước một, ở lại với nó cho đến khi hoàn tất. Tản lờ những phương tâm bằng cách tập trung một cách lơi lỏng, nhưng toàn vẹn vào từng chi tiết công việc mình làm. Khi có những tư tưởng lạc đề xen vào tâm trí, hãy buông xả chúng. Khi làm việc, hãy để ý phẩm chất của năng lượng, xem bạn có đâm chiêu trong những gì mình đang làm không, hay chỉ chú ý một phần, còn phần khác lang thang vào những việc khác. Khi tâm lang thang, hãy nhẹ nhàng dẫn nó trở lại với công việc. Khi đã làm xong việc, hãy kiểm tra xem mình có hoàn tất những gì dự định làm hay không, và để ý phẩm chất, sự chú ý mà bạn đặt vào công việc. Làm việc cách ấy, bạn sẽ thấy rằng sự tập trung tuôn chảy một cách tự nhiên khi nó đã bắt đầu, và ngay cả những việc tầm thường nhất cũng trở nên thú vị và cần thiết. Khi bạn đã quen với kỹ thuật này, hãy áp dụng nó vào những hoạt động dần phức tạp hơn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận rõ nhu cầu của công việc mình và ý thức được cách làm như thế nào để sử dụng năng lượng của bạn. Tư tưởng bạn trở nên có tổ chức hơn và năng lực sẽ đều đặn hơn. Bạn sẽ phát triển một trật tự hợp lý cho những hành động của mình, một trật tự có thể được tuân theo trong bất cứ công việc gì. Khi đã vắng, nắm giữ khả năng, lập kế hoạch, cẩn thận và kiên trì để đạt mục tiêu, bạn sẽ thấy mình có khả năng tập trung mạnh hơn. Trông thấy những gì mình đã thành tựu sẽ khiến bạn thêm hăng hái và càng tăng sự tỉnh thức cùng tài khéo. Tập trung giúp thêm niềm tin. Khi biết cách tập trung thì chúng ta đâm ra tin tưởng khả năng mình để hoàn tất mọi công việc. Chúng ta chấp nhận những thử thách và sẵn sàng dấn thân. Nhờ ta không còn tìm cách giải trí hoặc tránh né công việc cần làm, nên công việc sẽ trôi chảy hơn, được làm cho phong phú bởi năng lực chú tâm trọn vẹn của ta. Mục đích của việc làm trở nên sáng sủa. Khi học cách làm việc cho tốt, thì bối rối lo âu nhường chỗ cho niềm tin, và chúng ta có đầy năng lực dành cho sáng tạo, niềm vui và sự thành tựu. Ta thấy không có chướng ngại nào có thể ngăn cản ta đạt mục đích mình. Khi sự tập trung đã trở nên sâu sắc thì tư tưởng ta được tổ chức, năng lượng ta đều đặn và sự tỉnh giác gia tăng. Ta biết rõ hơn những gì mình làm, sự tập trung trở thành một phần của đời ta, mọi lúc, mọi nơi. Một cuộc dạo chơi trong rừng cũng có thể trở thành một kinh nghiệm thực sự, tươi mới và vui vẻ. Khi ta tập trung vào những chi tiết của nó, mùi hương của đất, tia nắng mặt trời nhảy múa trên cành lá, cảm giác gọn gió nhẹ luồn qua tóc. Tất cả sự sống đều mang vẻ sáng và chiều sâu, phạm vi kinh nghiệm trở nên sâu sắc hơn. Ta biết cách thực sự thưởng thức mọi giây phút. Vì sự tỉnh thức, hiệu quả và khả năng thưởng ngoạn của ta tăng trưởng, nên những người xung quanh ta cũng được lợi lạc. Khi những nỗ lực chúng ta có kết quả đem lại hạnh phúc cho người khác, khi ta san sẻ với người khác những sự chuyển hóa mình đã làm, thì đấy là mục tiêu thành công nhất mà ta có thể thực hiện. Nếu tin vào khả năng mình có thể giúp người theo cách ấy, thì những mục tiêu mà ta nhắm đến cũng có thể là mục tiêu của tất cả mọi người, tất cả cuộc đời. Thứ bảy, thời gian. Ta có thể tập biến thời gian thành một người bạn, một người giúp đỡ, vì nó là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi sự có mặt trên đời. Thời gian cho phép mọi sự việc xảy đến. Đấy là dòng chảy của những biến cố, sự tuôn phát kinh nghiệm. Thời gian cho ta cơ hội quý báu để sống, để phát triển, để trưởng thành, để thưởng thức bản chất nội tâm ta. Mặc dù thời gian của chúng ta cuối cùng sẽ cạn kiệt, mạng sống sẽ chấm dứt, bao nhiêu cơ hội sẽ tan biến, thời gian vẫn là yếu tố giúp cho đời sống của chúng ta khai mở nở nhụy. Lãng phí thời gian là phí phạm cuộc đời. Ta có thể sống trọn cuộc đời mình mà vẫn chưa từng biết đến thực chất của thời gian. Vì ta không thật tầm nghĩ đến giá trị thời gian, nên ta vô tình ném qua cửa sổ những giây phút quý báu của đời mình. Vì cứ nghĩ vẫn còn thời gian mà, nên ta cứ lần lửa việc gì cũng hẹn để về sau sẽ làm, hoặc mất hết thì giờ cho kẻ khác vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa, giải trí vô ích. Ta sẽ không bao giờ bất cẩn kiểu đó khi cho ai mượn tiền, nhất là nếu biết rằng ta sẽ không bao giờ đòi lại được. Thế nhưng chúng ta lại tưởng mình có đủ thời gian để lãng phí. Cái thói quen lãng phí thời gian là một tập quán gia truyền con nối. Nó lây lan từ thầy sang trò, lan truyền giữa bạn bè với nhau. Chúng ta không được dạy dỗ phải tôn trọng phẩm giá thực thụ của thời gian, hoặc phải sử dụng thời gian một cách hữu hiệu. Chúng ta để cho thời giờ của mình trôi xuông, tư tưởng đi lòng vòng, không có một ý thức nào về tình huống hay mục đích. Ta thấy thật khó mà làm được điều gì với tâm trạng như vậy, và hậu quả là sự tiến bộ của riêng ta rất chậm chạp, sai hướng. Khi cố nhớ lại, ta đã làm được gì? Thì ký ức ta rất mờ nhạt, dường như ta cũng đã làm một việc gì ấy, nhưng thật khó mà nêu lên những thành quả đặc biệt. Ý thức mơ màng này nhỏ nhiệm đến nỗi có thể rằng cả cuộc đời đã trôi qua, mạng sống sắp tàn, thời gian của ta sắp hết mà ta vẫn không biết đời mình đi về đâu. Cái ý thức mơ màng rằng thời gian đang cuốn phăng đời mình có thể là một cảm giác hãi hùng khủng khiếp. Cả cuộc đời chúng ta luôn luôn hấp tấp vội vàng, ta bị thời gian cai quản, lưng ta oằn xuống dưới áp lực của thời gian, luôn luôn vội vã cho kịp thời hạn chót. Chúng ta vội làm cho xong một việc rồi nhảy vào một việc khác, trong khi việc này chưa xong. Ta di chuyển quá nhanh, không còn đâu thì giờ để thưởng thức sự sống, để đào sâu cảm thức về giá trị và mục đích của đời ta. Dù chúng ta có làm việc nhiều giờ mỗi ngày, nhưng nếu không làm việc một cách nhịp nhàng với dòng thời gian tuôn chảy, thì ta sẽ thấy mình không làm được cái gì thực sự đem lại thỏa ý. Lãng phí thời gian thì cũng giống như rứt từng hạt ngọc ra khỏi một chuỗi ngọc mà vứt đi. Nhưng khi sử dụng thời gian một cách tốt đẹp, thì mỗi giây phút là một viên ngọc thêm vào làm tăng vẻ đẹp cuộc đời ta. Vì thời gian chính là mạng sống của ta, nên nó rất quý báu. Ta phải học cách nâng niu trân trọng thời gian. Thời gian không bao giờ có bản sao thứ hai, không kinh nghiệm nào có thể được tái tạo. Mỗi giây phút đều độc nhất vô nhị, đều là một quà tặng mà ta phải biết trân quý và sử dụng một cách tốt đẹp. Sự sống là vô giá. Nếu ta lãng phí cuộc đời bằng cách lãng phí thì giờ, tức là chúng ta mất đi một cơ hội hiếm hoi.